À, mình là một nạn nhân của cái vụ scam vi trần bán vé máy bay giả đó. Thì mình hiện giờ đang ở Sydney. Gần đây có mua 5 cái vé về Việt Nam cho gia đình. Thì trả cho vi trần khoảng 3.000 đồng. Thế nhưng mà hiện giờ thì chưa có nhận được vé máy bay. Cho đến sáng ngày hôm qua khi mà nhiều người biết rồi thì lúc
Xin
gì
lỗi
ạ?
chị, cho tôi hỏi một câu là chị mua từ bao lâu rồi mà đến giờ này chị chưa nhận được vé máy bay?
Mình có đặt vé với Vi Trần thì cách đây cả một tháng rồi, thế nhưng mà cái lần trả tiền cuối cùng á, là vào ngày thứ hai tuần vừa rồi thì mình mới trả. Thì sang đến ngày thứ tư thì bắt đầu mới phát hiện ra có cái chuyện này xảy ra với rất là nhiều người, not only chứ không phải là mỗi mình.
Thì Vi Trần thúc chị trả tiền hay là chị tự động trả tiền cho Vi Trần?
Vi Trần trước đấy, bởi vì mình đã đặt cả tháng trời rồi nên là Vi Trần có thúc mình nhiều lần và nói là nếu không đưa tiền thì vé nó sẽ bị hủy. Thế nhưng mà mình cũng không quan tâm đến cái chuyện vé giá rẻ hay là không rẻ, thế đâm ra mình chưa có trả. Thế thì đến hôm thứ hai vừa rồi rảnh rảnh, thế là bảo là thôi thì trả cho xong để mà chuẩn bị về Việt Nam. Thế là chuyển toàn bộ cái số tiền full price đủ giá đó trả cho Vi Trần. Xong Vi Trần ngay sau đấy có gửi lại một cái email nói là cho xin cái giấy chứng nhận trả tiền, thì mình có gửi lại. Xong sau cái đấy là cô ấy biến mất luôn.
Rồi làm cách nào mà chị phát hiện ra là cái account mua bán vé máy bay Vi Trần là giả mạo?
Cho đến khi mà sáng ngày hôm qua đó thì các bạn du học sinh Việt Nam đưa rất nhiều thông tin lên Facebook nói là cái cô này lừa gạt nhiều người. Thì lúc đấy mình mới giật mình, nói là mình bản thân mình cũng chưa nhận được một cái vé đầy đủ từ cô Vi Trần. Thế thì có gọi điện lên cái ngân hàng của mình để báo là có thể stop cái chuyện trả tiền cho cô hôm thứ hai hay không. Thế nhưng mà họ nói là quá trễ rồi. Bây giờ thì họ cái tài khoản của cô ấy thì đã bị đóng lại. Chuyển vào cũng không được mà lấy tiền ra cũng không được. Thế nhưng mà sau đấy thì mình tìm hiểu thì thấy là cô không phải chỉ có một cái account với ngân hàng, mà cô có đến 5 cái account tại mở tại Marrickville với cả Roseland ở Sydney. Ngoài ra có một ngân hàng khác nữa là ngân hàng Sacombank mở tại Mỹ Tho, là cái nơi ở của gia đình cô tại Việt Nam.
Tức là chị đã tự mình tìm hiểu hết tất cả những chi tiết đó từ khi mà chị phát hiện rằng là tiền mình đã bị mất và vé mình không nhận được.
Dạ vâng, đúng rồi ạ.
Thì ngoài ra là chị còn tìm hiểu được thêm gì nữa không, thưa chị?
À, thì sau đó thì mình tìm hiểu cái cô Vi Trần này chỉ là một cái mạo danh của cô thôi. Cái Facebook Vi Trần cũng là một cái giả, hình ảnh cũng như tất cả các thông tin ở trên đấy là giả. Thế nhưng mà
Xin lỗi, xin cắt ngang, làm sao chị biết được điều đó là giả?
bởi vì cái người có so sánh một số cái số điện thoại cũng như các cái liên lạc khác á, thì thấy cô Vi Trần này có trùng khớp với cả một người nữa tên là Lê Mỹ Trúc. Thế nên nên là hiện giờ thì rất nhiều người coi đây có lẽ là hai người là một. Thế thì cô Lê Mỹ Trúc á, thì có nhiều các cái chi tiết mà mình tìm hiểu ra thêm được hơn. Ví dụ như là trước khi mà cô ấy tẩu thoát đi đâu đó, hiện giờ theo như mình biết là chưa ra khỏi Úc, thế nhưng mà có thể là đang ở Melbourne, thì cô ấy có sống ở một cái địa chỉ số 7 in Petersham.
Làm sao mà chị phát hiện ra được cái địa chỉ cô ấy sống?
Mấy cái này đó là đều do mấy cái bạn du học sinh có quen biết một phần nào với cô ấy, rồi do quan hệ thế này thế kia nên là phát hiện ra được. Thì các bạn du học sinh, có một số bạn đã đến cái địa chỉ này và kiểm tra, thì cái người chủ nhà người ta có mở cửa cho vào phòng của cô ấy, có nhìn thấy một cái hóa đơn lần cuối cùng xảy ra là vào ngày mùng 4 tháng 1 năm nay. Cô mới mua đi mua hàng và dưới cái tên là Lê Mỹ Trúc, và người ta có khẳng định là cô ấy vừa mới ra khỏi vào tối ngày mùng 4 tháng 1 thôi, và sau đấy thì chưa thấy quay lại.
Thế là từ lúc mà phát hiện ra là mình đã bị lừa gạt cùng với nhiều người, ngoài cái việc mà gọi điện thoại tới ngân hàng, chị đã làm những cái hành động gì thêm nữa để bảo vệ mình và bảo vệ tài sản của mình?
Dạ, thì sau đấy mình có làm cái báo cáo đối cho cái Bankstown Police, và một cái nữa là gọi điện lên Fair Trading báo là cái chuyện mua hàng hóa này của mình không được bảo toàn. Thế nên là yêu cầu người ta điều tra để mà xem có thể có những cái giải pháp gì đó cho người tiêu dùng không. Có một cái nữa là mình cũng liên lạc với cả Vietnam Airlines, thế nhưng mà Vietnam Airlines nói là Bởi vì cái này là giao dịch nội bộ giữa hai bên, Vietnam Airlines không có chịu trách nhiệm gì ở đây cả.
Thế thì bên sau police với lại Fair Trading đã trả lời với chị như thế nào về những cái phản ánh của chị?
Họ nói là bây giờ họ còn phải đang tập hợp xem là cái câu chuyện này nó ảnh hưởng lớn cỡ nào với một cái khoản tiền cỡ nào cũng như bao nhiêu người bị ảnh hưởng. Thì theo như những cái thu thập mình biết được đó thì cho đến bây giờ có gần khoảng 400 người mua vé mà chưa nhận được vé của chị Vi. Có một số người á, thì đã nhận được vé và đã đi về Việt Nam, nhưng bây giờ khi họ quay trở lại thì cái vé quay ngược lại đã bị cancel, đã bị hủy bỏ rồi.
400
Đó.
người ước lượng cứ tính là đổ đồng mỗi người một vé, thì mỗi vé thì khoảng bao nhiêu tiền? Chị có thể ước lượng ra được cái số tiền mà nạn nhân đã bị mất vào cái COVID trần này không?
Cái vé rẻ nhất đó là của mấy cái em bé chẳng hạn, cỡ khoảng độ 500 đô một vé. Thế còn có những cái vé nó lên đến 1.500 một vé. Thế nên nếu mà tính sơ sơ ra thì chắc cỡ khoảng độ 500 nghìn.
Tức là nửa triệu, gần nửa triệu đô la.
Dạ, đúng rồi. Nhưng mà có một cái thắc mắc là cũng không hiểu sao mà cô ấy có ý định lừa nhiều người như vậy. Bởi vì là mình có tìm hiểu thì thấy gia đình ở Việt Nam cũng là gia đình có vẻ khá giả. Bởi vì có cô đấy có mẹ làm bác sĩ của một cái bệnh viện nhi khoa. Và ngoài ra thì ba cô ấy có một công ty riêng tên là trách nhiệm hữu hạn ở Mỹ Tho, Tiền Giang.
Vâng. Cảm ơn chị. Ngoài những thông tin đó là chị đến hiện giờ, những cái thông tin mới nhất chị có là chị đã có được những gì không nữa thưa chị?
Thì mình có hai cái số điện thoại liên lạc của cô Vi Trần đó. Một số liên lạc là lấy dưới tên Vi Trần và số liên lạc khác đó là lấy dưới tên của Trúc Lê.
Chị đã có thử gọi tới hai cái số điện thoại này không và nó có liên lạc được không thưa chị?
Hai cái số điện thoại này đều không có ai bắt máy cả.
Nó và có reo?
Nó có reo. Và lần cuối cùng mình nhận được cái nhắn tin của cô ấy gửi lại là ngày thứ tư tuần này.
Cảm ơn chị rất nhiều cho cái buổi trò chuyện hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã phỏng vấn em để thông tin được nhiều bạn biết thêm về việc này.